Kiếm đạo độc tôn, chương 1021, sinh tử kiều, 2, góc truyện audio.com, đa tạ đã nhắc nhở, Diệp Trần gật đầu, được rồi, không nói nhiều nữa, ta cũng tin tưởng ngươi không phải là loại người lỗ mãng này. Thiết Cuồng Tôn quay đầu đi, ánh mắt lại nhìn vào người thanh niên đang đi trên sinh tử kiều. Sinh tử kiều cũng không tính quá dài, ước chừng chỉ cần đi khoảng 100 bước là có thể tiến vào bên trong khu vực nội vi. Thanh niên đi trên sinh tử kiều còn chưa đi được mấy bước liền bị công kích lần thứ nhất. Chỉ thấy hai chắc điêu thạch giống như sinh vật sống, mở to cái miệng phun ra từng đạo ánh sáng. Ánh sáng có xu thế mạnh dần, càng ngày càng dày đặc. Tên thanh niên kia ngạnh sinh được một lúc liền bị đánh lui trở về, miệng phun tiên huyết. Ghê tởm, đi trên cây cầu này căn bản không có địa phương nào để tránh né. Thanh niên kia vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không muốn thủ lại. Đệ nhất công kích đã như vậy rồi thì đệ nhị công kích rồi đệ tam công kích sẽ như thế nào? Nếu như bị đánh chết rồi truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh thì càng mệt hơn. Dù khu vực ngoại vi có rộng lớn nhưng vẫn còn có hy vọng có được sinh tử thạch. Ta đi trước một bước, Thiết Cuồng Tôn đứng trước Diệp Trần nói một câu rồi bước lên sinh tử kiều. Là tồn tại đứng thứ hai trong tứ ma công kích trên sinh tử kiều đối với Thiết Cuồng Tôn mà nói không đáng nhắc tới. Chỉ trong chốc lát Thiết Cuồng Tôn thông qua sinh tử kiều tiến nhập vào trong khu vực nội vi. Xem ra cũng không có quá khó khăn, Diệp Trần đang muốn bước lên sinh tử kiều, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bầu trời trên đỉnh đầu xẹt qua trực tiếp dừng trước sinh tử kiều. Người này cũng giống như Thiết Cuồng Tôn không để công kích của sinh tử kiều vào trong mắt. Hắn đi tới giữa sinh tử kiều thì quay đầu lại, vung tay lên ở trên sinh tử kiều bố trí một bức tường khí. Sau đó cố định bức tường khí này bằng mấy khối thủy tinh, lúc này bức tường khí mới ổn định. Hắc hắc, lưu cho các ngươi một lễ gặp mặt, nói xong, người này thông qua sinh tử kiều tới bên kia. Ghê tởm, người này là ai, sinh tử kiều vốn khó thông qua, ở ngay giữa cầu làm một bức tường khí, điều này không phải có ý định không để cho bọn họ thông qua hay sao? Ta biết hắn là Đoạn Lãng đứng thứ 3 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Chuyện tình hắn thích làm nhất chính là lợi mình hại người. Lần trước sinh tử bí cảnh mở ra có không ít người bị hắn đùa giỡn đến ngu người, lãng phí rất nhiều thời gian. Người vừa mới nói chính là một thanh niên nhìn qua chừng 30 tuổi. Nhưng tuổi tác thực sự của hắn chỉ sợ cũng phải đến 50 rồi. Nghĩ đến, lần trước sinh tử bí cảnh mở ra, bản thân hắn cũng đi vào, cũng bị Đoạn Lãng đùa giỡn một hồi, hoặc là đã thấy người khác vì Đoạn Lãng chịu khổ nên mới biết. Tên Đoạn Lãng này âm hiểm như vậy. Tu vi của hắn cũng đã tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Vậy mà vẫn muốn gây khó khăn cho chúng ta, không cho chúng ta qua sinh tử kiều. Quá đê tiện, chúng ta liên thủ phá đổ bức tường khí này. Sinh tử kiều ngăn cản người đi qua, hắn là sẽ không có ngăn cản kình khí đi qua đi. Có người đề nghị nói, đúng, dùng kình khí cách không oanh kích chúng ta nhiều người như vậy tốn một chút thời gian phá đổ bức tường khí này rất dễ dàng. Nghe vậy, nhãn thần mọi người sáng lên. Vô dụng, Diệp Trần lắc đầu nói. Vô dụng, người đã thử qua, những người này quay đầu về. Góc truyện audio.com, phía Diệp Trần nghi hoặc hỏi. Sinh tử kiều, mặc kệ là người hay năng lượng đều không thể không có trở ngại mà thông qua. Bởi vì hai chắc điêu thạch vừa rồi đồng dạng đều là công kích năng lượng. Bức tường khí kia không bị công kích là do nó được đặt ở khu vực an toàn. Đang nói chuyện, Diệp Trần vung tay lên, một đạo kình khí bắn ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đạo kình khí này vừa mới bay qua sinh tử kiều, hai chắc điêu thạch liền mở rộng miệng, phun ra từng đạo ánh sáng đánh tan đạo kình khí này. Cái gì, ngay cả kình khí cũng không thể thông qua. Chết tiệt, tên Đoạn Lãng này thật ghê tởm. Xem ra chúng ta hay là đi tìm sinh tử kiều khác đi. Trừ phi có thể đợi bán bộ vương giả tối cường giả xuất hiện. Chỉ có bọn họ mới có khả năng phá bức tường khí do Đoạn Lãng lưu lại. Đi thôi, đừng ở chỗ này mà lãng phí thời gian nữa. Một số người chuẩn bị ly khai, không cần tìm sinh tử kiều khác, bức tường khí này ta có thể phá được, người nói chính là Diệp Trần, cước bộ hắn bình thản đi về phía trước. Bước đi trên sinh tử kiều được vài bước thì hai chắc điêu thạch phun ra từng đạo ánh sáng về phía Diệp Trần, thế nhưng những đạo ánh sáng này chưa tới gần Diệp Trần đều bị chia làm hai, giống như có một võng kiếm vô hình bao quanh Diệp Trần vậy. Kiếm tốc thật nhanh, ở đây, người nào không phải là thiên tài. Bản thân vừa bước vào bán bộ vương giả cho nên bọn họ không thể nào thấy được quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần. Nhưng ít ra bọn họ có thể biết được vừa rồi Diệp Trần có xuất kiếm. Đi sau đến trước trong nháy mắt không biết hắn đã xuất ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết đợt công kích thứ nhất đã bị phá. Rất nhanh, Diệp Trần đi tới bên cạnh bức tường khí. Không cần xúc lực Diệp Trần trực tiếp xuất kiếm. C. xích, trên bức tường khí hiện lên một vết kiếm. Sau một khắc bức tường khí tan biến, kiếm khách thật đáng sợ. Tu vi của hắn chỉ là bán bộ vương giả cao giai nhưng vì sao lực công kích lại cường đại như vậy? Mọi người há mồm, mở to mắt ngây ngốc nhìn một màn vừa rồi. Bản thân Đoạn Lãng có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Bức trường khí hắn lưu lại tuy lực phòng ngự không tính là cùng cấp bậc với tu vi của hắn nhưng muốn thoáng cái phá vỡ nó chí ít cũng phải là người có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhị trọng mới có thể làm được. Bức tường khí Đoạn Lãng lưu lại ở một vị trí rất xảo diệu, vừa đúng ngay địa phương không bị Trắc Điêu Thạch công kích. Tường khí vừa tan biến, Diệp Trần đi về phía trước một bước, Trắc Điêu Thạch nhất thời cảm ứng, từng đạo ánh sáng lại đánh tới Diệp Trần. Đổi lại những người khác cần tốn chút thời gian để phá vỡ được bức tường khí này, nhưng bọn hắn lại không có thời gian để làm việc đó. Bởi vì trong lúc công kích bức tường khí, Trắc Điêu Thạch ở phía sau Diệp Trần đã công kích hắn. Trừ phi là người có thực lực cực mạnh, chỉ trong nháy mắt có thể phá được bức tường khí này. Bằng không sẽ bị những ánh sáng từ phía sau đánh cho trọng thương. Cách chương.